chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số tháng 12. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Trong phần tiểu mục Sức khỏe, cách phòng chống virus Zika, mời quý vị và các bạn theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương. Nên những năm qua, công tác này luôn được ngành dân số thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện. Xã Phúc Hà luôn có sự biến động về số dân do số hộ dân di rời khỏi vùng ảnh hưởng của bãi thải than Khánh Hòa. Tuy nhiên, công tác dân số luôn được cấp ủy chính quyền xã quan tâm thực hiện. Trao đổi với chị Vũ Thị Huệ, cán bộ chuyên trách dân số, kế hoạch hóa gia đình xã Phúc Hà được biết, Phúc Hà có 14 xóm, trong đó có 10 xóm, người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay đất nông nghiệp đã thu hẹp, nên người dân đã chuyển sang làm nghề tự do. Vì vậy, cộng tác viên dân số thường tranh thủ thời gian buổi tối, thậm chí gặp nhau ngang đường cũng tuyên truyền vận động các đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình. Toàn xã hiện có gần 800 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thì có 640 đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chị Huệ chia sẻ thêm.
Chúng tôi thu thập cái số liệu mà do cộng tác viên họ đưa và hàng tháng là các xóm cũng báo cáo các số liệu như là vòng rồi là các biện pháp tránh thai, nên chúng tôi vào cái phiếu thông tin và có những trường hợp nào mà không sử dụng hoặc là thôi hoặc là chuyển sang biện pháp khác thì họ cũng báo cáo luôn cho mình biết, và có vòng mới thì họ cũng báo cáo luôn để mình thống kê, mình báo cáo về cái kho điện tử ở dưới trung tâm này. Nói chung là các cộng tác viên thì sẽ đi vào những cái buổi chiều, hoặc là chúng tôi cũng nói là cái ngày thứ bảy chủ nhật ấy thì là cũng đến các nhà mọi người đấy để tuyên truyền các biện pháp tránh thai, rồi là cũng nói là nếu mà có vấn đề gì thì cứ đến trạm, tại vì trạm chúng tôi là cũng đặt vòng, nên là có muốn những cái biện pháp gì thì cứ đến trạm là sẽ đáp ứng.
Tân Long là một phường khá đông dân và chủ yếu các hộ làm nghề kinh doanh, buôn bán dịch vụ, nên việc tuyên truyền được cộng tác viên dân số tuyên truyền ngay tại các buổi sinh hoạt của tổ, chi hội phụ nữ. Nhờ đó, các cặp vợ chồng đều hiểu việc thực hiện dân số, kế hoạch hóa gia đình là điều quan trọng. Trong tổng số gần 1.200 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thì có gần 900 cặp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ chuyên trách dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Long chia sẻ.
Cái hệ thống của cộng tác viên dân số Tân Long là nó lại phối hợp 301, tức là có tới 20 người đấy thì 17 người đều là y tế thôn bản, xong lại là viên dân số trẻ em nữa, nên là nó sự phối hợp đi lại cũng rất là thuận tiện. Thì họ ra ngoài trạm thì mình trao đổi với họ, hoặc cần thiết có thể là mình trao đổi trực tiếp điện thoại với họ, hoặc là cộng tác viên là mình chỗ sẽ đi họ buôn bán cũng nhiều thì mình cũng ra chợ để cặp trao đổi với họ để cho công việc nó thuận tiện. Để triển khai được công việc thì ở trên trung tâm dân số là giao ban vào sáng ngày 2. Thì sau khi mà giao ban xong ở Tân Long thì là tiến hành là giao ban cộng tác viên dân số. Thì khi đấy là thì tất cả những cái công việc mà ở trên trung tâm mà mình đi giao ban được về thì mình lấy hội về, thì mình lại triển khai lại với cộng tác viên. Thì là theo cái phân cấp như vậy, mình triển khai tới họ và trong cái tháng đấy thì tiến hành làm.
Để công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thành phố luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thông với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm lý, phong tục, tập quán của nhiều nhóm đối tượng, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành vi dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm, trung tâm đã chủ động phối hợp với trung tâm y tế và 27 trạm y tế cơ sở, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu, phục vụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức tư vấn về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, hướng dẫn làm mẹ an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại. Đặc biệt, Trung tâm Dân số đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền gắn nội dung thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là một trong những nội dung xây dựng hương ước, quy ước gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và là một trong những tiêu chí bình xét, đánh giá thi đua hàng năm đối với mỗi cá nhân, tổ chức và hộ gia đình. Bên cạnh đó, Trung tâm Dân số thành phố đã chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên dân số và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông cho cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, toàn thành phố có 27 cán bộ chuyên trách dân số và 648 cộng tác viên dân số. Mặc dù trong điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên còn rất hạn chế, song với tinh thần nhiệt tình và say mê với công việc, đội ngũ cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình ở thành phố luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động theo phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Trên cơ sở đó, ra soát và nắm chắc những đối tượng cần truyền thông, kịp thời tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng đối tượng để có phương pháp truyền thông hợp lý, giúp họ hiểu được lợi ích của việc sinh ít con. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 43.700 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó đặt vòng là 1.755 trường hợp, sử dụng bao cao su gần 8.300 trường hợp, uống thuốc 4.500 trường hợp, tiêm là gần 100 trường hợp, cấy thuốc 14 trường hợp, v.v. Trao đổi với bà Nông Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên được biết, năm qua với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể cũng như sự nhiệt tình năng động của cán bộ dân số ở cơ sở, công tác dân số thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điển hình số trường hợp sinh con thứ ba đã giảm 100 trường hợp so với năm 2015. Các cặp vợ chồng nhận thức lợi ích trong việc áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ dừng lại ở hai con để có điều kiện chăm sóc bản thân và phát triển kinh tế gia đình.
Công tác dân số năm 2016 chúng tôi đưa lên hàng đầu, đó là mất cân bằng giới tính khi sinh. Chúng tôi đã có một cái tháng hành động, đó là tháng 10. Tháng hành động quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. Về tuyên truyền thì chúng tôi đã đi tuyên truyền tất cả 27 trên 27 xã phường và nâng cao cái nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh cho các cấp đảng ủy, lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và cán bộ cộng tác viên trong công tác dân số của địa bàn thành phố. Thực ra là lợi ích với cái mất cân bằng giới tính khi sinh thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ngay. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng là nó sẽ là lâu dài và cũng sẽ rất hy vọng là các cấp, các ban ngành đoàn thể họ sẽ vào cuộc để làm sao thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Việt Nam chúng ta giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Hiện nay thành phố Thái Nguyên có những địa bàn đã là vượt cái mức cho phép là mất cân bằng giới tính khi sinh là 147 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Và tính bình quân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có những tháng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh có thể tăng lên đến 121 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Nhưng đến hiện tại, tại thời điểm này thì số trẻ trai trên số trẻ gái là chúng ta đã vượt ngưỡng là 118 trên 100 trẻ gái.
Với mục tiêu, đầu tư cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu giai đoạn 2016-2020, tỷ suất sinh thô giảm còn 14,65%, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai đạt từ 82% đến 85%.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 94 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó có 12 thai phụ đang được theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika, ngành y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh virus Zika như thế nào? Để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn, ngay sau đây phóng viên đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Phan Bích Hòa về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika, vậy Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền đến người dân cách nhận biết cũng như là các triệu chứng của virus Zika sẽ có những biểu hiện như thế nào?
Virus Zika được truyền bởi muỗi Aedes. Đây là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Các dấu hiệu và triệu chứng của virus Zika khá mơ hồ và có thể kéo dài tới một tuần. Chẩn đoán virus Zika thường được khẳng định bằng xét nghiệm máu. Các triệu chứng của virus Zika gồm như sốt, phát ban, có đau các khớp, viêm kết mạc, đau cơ, đau đầu, đau phía sau mắt và có nôn. Và theo Tổ chức Y tế Bắc Mỹ thì chỉ có khoảng 1/4 số người nhiễm virus có triệu chứng.
Được biết, khi phụ nữ mang thai, nhiễm virus Zika rất dễ dẫn đến chứng đầu nhỏ ở thai nhi. Vậy bà có lời khuyên như thế nào cho các thai phụ trong việc phòng chống virus Zika?
Đối với phụ nữ đang mang thai hoặc là dự định có thai thì cần thực hiện một số biện pháp như sau. Phụ nữ có thai thì cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng có dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng có dịch hoặc đi và về từ vùng có dịch nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh thì cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám, tư vấn. Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã đến hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất là một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt thì cần phải xét nghiệm để phát hiện virus Zika.
Theo bà, người dân cần làm gì để phòng chống dịch bệnh do virus Zika cho mình và trong cộng đồng?
Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika thì người dân cần thực hiện một số biện pháp như sau. Các biện pháp để phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quang cần phải ngủ màn, mặc quần dài kể cả ban ngày và dùng kem xua muỗi hay hương muỗi. Diệt muỗi thì bằng cách là dùng vợt bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi và tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh. Loại bỏ bọ gậy bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, thu dọn các vật dụng, lật úp dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạng. Những người đi đến từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và để được khám, tư vấn điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống số tháng 12. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.